สทันนากามโณเนนฟังบ่มสทันนากามโณเนนฟังบ่มสทันนากามโณเนนะโมPhật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa toàn thể đại chúng, thì giờ này giờ pháp thoại chúng ta sẽ học kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Hôm nay mình học đến phẩm Pháp Sư Công Đức thứ 19, tức là cái phẩm nói về cái công đức của người pháp sư. Thì lần trước thì chúng tôi có nói về cái pháp sư. Pháp sư thì không phải là ông thầy nói pháp mà gọi là pháp sư, mà chữ sư có nghĩa là cái người có khả năng mà hướng dẫn người khác mà đúng với cái tinh thần của Đức Phật, tên gọi là pháp sư. Nên rồi pháp sư không phải là ngồi thuyết pháp đông người, mà nhiều khi quý vị đối với một người quý vị thuyết pháp cũng gọi là pháp sư. Ví dụ như vợ chồng với nhau ngồi nói chuyện đạo pháp, người giảng qua người giảng lại vậy đó, mà đều hiểu đạo, đây gọi là cũng gọi là pháp sư. Thì thời Đức Phật thì có những vị tỳ kheo là các ngài không phải là thuyết pháp đông người, mà có nhiều vị cứ đi tới người nào có duyên đến nó ngồi thuyết pháp cho họ nghe, thì người đó giác ngộ thì gọi là pháp sư. Không phải là cái hàng tỳ kheo ni không, mà cư sĩ các vị cũng thuyết pháp để mà độ cho những người có duyên, đây đều gọi là pháp sư. Vì pháp sư này có thể phát ra được cái công đức. Có hai dạng pháp sư. Một pháp sư chỉ phát được cái phước đức thôi. Còn có dạng pháp sư thứ hai là phát sanh được công đức. Pháp sư mà phát sanh được phước đức là học kinh điển Phật, rồi mang giáo lý của Phật ra dạy cho người khác hiểu được giáo lý, thì vị pháp sư này chỉ có phước đức. Còn vị pháp sư mà có thể phát sanh được công đức là học giáo lý rồi tu tập, hiểu được ý nghĩa của Phật dạy, thì sống được với tinh thần của Đức Phật, mang cái Phật tâm, mang cái tri kiến Phật, hướng dẫn người khác được giác ngộ, thì đây gọi là pháp sư có công đức. Thì ở đây trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa nói là vị pháp sư mà có công đức, tức là cái người mà giác ngộ được ý diệu của kinh Diệu Pháp Liên Hoa, tức là ngộ được Phật tri kiến của mình, thì phát sanh được công đức. Thì lần trước đó thì ở trong kinh nói là cái người mà trì kinh Diệu Pháp Liên Hoa thì nơi mắt 800 công đức, nơi tai 1200 công đức, nơi mũi 800, nơi lưỡi 1200, vân vân, ví dụ vậy. Thì nói đủ 6 căn đều có vô số cái công đức như vậy, là bởi vì cái người giác ngộ được Phật tâm thì khiến cho 6 căn mình được thanh tịnh. Mà 6 căn mình thanh tịnh thì gọi là phát sanh được cái công đức. 6 căn quý vị không thanh tịnh, quý vị không phát sanh được công đức. Mà nhân nơi cái công đức này, quý vị mới thoát khỏi luân hồi sanh tử. Quý vị có phước đức, quý vị chỉ hưởng được quả nhân thiên. Quý vị có công đức là quý vị ra khỏi luân hồi sanh tử luôn. Đó là hai cái rất là khác nhau như vậy. Một đạo chỉ là ở thế gian, còn một đạo thì xuất thế. Cho nên là quý vị làm phước được bố thí, rồi quý vị làm từ thiện, quý vị có thể là làm công quả, cái này có phước, ai làm phát tâm làm là được. Nhưng mà cái người phát tâm tu hành là cái người rất khó. Cho nên cái người mà phát tâm vô thượng bồ đề là cái công đức vô lượng là như thế. Bởi vì bây giờ là quý vị mà biểu chúng ta ngồi tu hành, thật ra điều này rất là khó, hơn là quý vị có tiền của, quý vị đi giúp, quý vị cúng dường, quý vị giúp đỡ người này người kia, làm chuyện kia thì quý vị thấy là làm cũng khó chứ không phải là không, nhưng mà làm được, chỉ cần phát tâm là chúng ta làm được. Nhưng mà biểu mà quý vị ngồi xuống tu hành, giữ tâm mình thanh tịnh, quý vị làm nổi không? Vậy chứ ngồi chút buồn, đúng không? Đi chơi chỗ này chơi chỗ kia thì nó vui, ngồi thì chán lắm. Tu thì không có gì vui hết á. Nhiều khi mình đi làm từ thiện cho nó vui, cho nó khuây khỏa, có nhiều người họ nghĩ như thế. Nhưng mà tu thì sao? Rất là khó chứ không phải là dễ. Cho nên trong kinh nói cái người phát tâm vô thượng bồ đề là có cái công đức rất là lớn, bởi vì người đã phát cái tâm tu hành. Cho nên cái trọng tâm mà quý vị muốn ra khỏi luân hồi sanh tử là phải phát cái tâm tu hành. Còn những cái chuyện kia chỉ là cái chuyện bên ngoài mà thôi, chỉ là phước báo nhân thiên, chứ chẳng phải là cái chỗ ra khỏi luân hồi sanh tử. Cho nên nó đã hai cái nó khác biệt như thế. Cho nên là quý vị thấy trở lại cái gốc, cái nguồn cội ngày xưa Đức Phật Ngài đi giác ngộ, Ngài đi giáo hóa chúng sanh, Ngài không có biểu người ta là phải chỉ làm lành, bố thí, cúng dường. Đó là cái pháp rất là đơn giản ban đầu, người ta chưa hiểu, cho người ta thêm chút bớt khổ thôi. Tự nhiên nghèo thế khổ, giàu thì cho nó đỡ khổ một chút xíu thôi. Nhưng mà Đức Phật biết là chưa chắc gì giàu là hết khổ đâu, bởi vì có nhiều người giàu khổ hơn người nghèo nữa, nó như thế. Cho nên vì vậy đó là Ngài không bao giờ dừng ở một cái pháp mà để cho chúng sanh phải kẹt ở trên đó, cho nên Ngài biểu là phải tu hành hết. Cho nên quý vị coi lại trong ba tam tạng kinh điển, không có cái pháp nào mà dừng ở cái chỗ nhân thiên hết, bản kinh nào cũng như vậy. Người ta nói là giống như là cái kinh thập thiện để đưa người ta lên cõi trời, nhưng mà thật ra Đức Phật Ngài có ngầm ý rất sâu. Bởi vì tu thập thiện tức là ba nghiệp thanh tịnh, đúng không ạ? Ba nghiệp thanh tịnh, mà ba nghiệp thanh tịnh thì sao ạ? Là quý vị có thể là giảng Tây Phương được, quý vị có thể sanh những cái cõi mà có Phật quốc được. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy là mục đích của Đức Phật là làm sao cho chúng ta tu hành thôi. Còn mấy cái chuyện mà kia nó chỉ là cái chuyện tạm hỗ trợ cái duyên thôi, chứ chẳng phải là cái rốt sao. Cho nên á là ở đây nói là phát được sáu căn mình được thanh tịnh khi mà trì kinh. Mà quý vị biết đó là bây giờ là ở thế gian, một là vui, hai là khổ. Mà sáu căn mình thanh tịnh là vui hay khổ à? Sáu căn mình thanh tịnh vui hay khổ? Đã nói thế gian thì vui là khổ, mà bây giờ nói sáu căn thanh tịnh là vui hay khổ gì nói vui. Nhưng mà cái vui là cái vui nó khác hơn thế gian. Cho nên người ta nói là tịnh lạc, trong kinh Niết Bàn gọi là thường lạc ngã tịnh. Đó là bốn đức của Niết Bàn. Thường là thường hằng, lạc là thường, là an lạc. Ngã tức là cái chân ngã Phật tâm, tịnh là thanh tịnh sáng suốt. Đó là bốn đức của Niết Bàn, đó là cái Phật tâm đó. Cho nên đó mà được cái tâm thanh tịnh rồi thì sáu căn được thanh tịnh. Ở đây nói về cái diệu dụng. Này thiện nam tử, thiện nữ nhân đó, nhục nhãn thanh tịnh của cha mẹ sanh ra, thấy rõ cõi tam thiên, đại thiên trong ngoài, có những núi rừng, sông biển, dưới đến địa ngục, trên đến trời hữu đảnh, cũng thấy tất cả chúng sanh trong đó và nghiệp nhân duyên quả báo chỗ sanh ra, thải đều thấy biết. Tức là khi mà cái nơi mắt mà có cái công đức á, tức là thanh tịnh đó, là từ nơi nhục nhãn thôi, không cần thiên nhãn, mà thấy được ba cõi tam thiên đại thiên thế giới trong ngoài núi sông, dưới thì đến địa ngục, trên thì đến trời hữu đảnh. Đều thấy ở những chúng sanh trong đó nghiệp nhân quả báo thải đều biết hết. Bây giờ là nơi cái căn mắt của mình được thanh tịnh rồi, quý vị có thấy được tam thiên đại thiên thế giới không? Thấy không ? Mình lâu nay mình học kinh Phật, quý vị thường cái quý vị nghe nói là thấy được tam thiên đại thiên thế giới, hằng hà sa số thế giới, cho nên rồi quý vị cứ ráng để mà mình thấy, mình dòm, mình tu rồi tối ra nhìn sao, nhìn trời có mình có thấy được xa chút nào chưa, đúng không? Nhưng mà thật ra đó là muốn thấy được tam thiên đại thiên thế giới là không phải thấy bằng cái con mắt thường, mà thấy bằng cái con mắt sao thanh tịnh, đúng không? Thế nào là con mắt thường, thế nào là con mắt thanh tịnh? Con mắt thường là con mắt là quý vị nhìn cái gì cũng phân biệt, nhìn cái gì cũng khen chê hơn thua được mất, đó là theo cái tình cảm tham sân si. Còn con mắt thanh tịnh là thấy biết tất cả vạn pháp mà tâm của mình nó trong sáng. Ví dụ như bây giờ quý vị thấy người, thấy vật, thấy cây, thấy cỏ, thấy đủ thứ xum la vạn tượng xung quanh quý vị, mà thấy bằng con mắt thanh tịnh không phân biệt gì hết. Mà không phân biệt là không phải là không thấy gì, mà cái gì rõ cái đó, cây là cây, nhà là nhà, cửa là cửa, xe cộ, mọi thứ mà bằng không có phân biệt gì hết, mình chỉ thấy thôi, thì như vậy là thấy bằng con mắt thanh tịnh đó. Thì thấy bằng con mắt Phật tâm này, thưa quý vị, thì tự nhiên là công đức phát sanh, là quý vị thấy được tam thiên đại thiên thế giới ở đâu? Ở trong tâm mình. Ở đây nói là thấy được những chúng sanh trong đó, nghiệp nhân, nghiệp quả, báo, chỗ sanh đều thấy biết hết. Khi tâm mình thanh tịnh rồi, tất cả nguồn tâm thức của quý vị đều thấy biết hết. Ở trong tâm mình có địa ngục không? Có cõi trời không? Ở đây nói là từ địa ngục lên đến trời hữu đảnh luôn. Hữu đảnh là cái tầng trời cao nhất. Thì như vậy đó là những chúng sanh ở trong đó, nghiệp nhân, nghiệp quả gì quý vị đều thấy biết hết, một cách nó tường tận như thế. Khi nào tâm của quý vị thanh tịnh rồi, quý vị thấy tất cả những tâm niệm tham sân si phiền não của mình, quý vị tự biết rõ à. Nó có hai dạng, bữa nào quý vị phiền não mà quý vị đồng quá với phiền não đó, quý vị cho phiền não là mình, quý vị bị khổ đau vì phiền não, quý vị có thấy biết được phiền não chưa? Chưa, mà chúng ta bị phiền não lôi kéo. Còn bây giờ trong tâm mình có phiền não, mà mình đứng ngoài mình nhìn cái phiền não đó, mình thấy cái phiền não đó một cách nó tường tận, từ nhân quả đều thấy hết. Bởi vì một tâm niệm của chúng sanh đó là một kiếp, hay gọi là một cõi nước. Cho nên từ nơi sáu căn nhân với ba thời, rồi quý vị nhân với nghiệp tập của mình, đúng không ? Thập kiết sử cộng lại là khoảng chừng 10 ức niệm chúng sanh, hay gọi là 10 ức cõi nước. Một niệm đó tức là một cõi, một niệm đó tức là một chúng sanh. Ví dụ như bây giờ là quý vị trong tâm của mình gọi là một thế giới, trong tâm mình một cõi nước, quý vị nghĩ đúng không? Một cõi đi về, cõi lòng của mình, thay dùng cái từ cõi lòng đó, trong lòng của mình là một cõi, trong lòng của mình là một thế giới, đúng không ? Cho nên một niệm khởi là có phải là một tâm của quý vị khởi không ? Thì lúc một niệm khởi đó có phải là một cõi nước không? Mà trong tâm mình có bao nhiêu cõi nước, bao nhiêu niệm khởi, có phải là tam thiên đại thiên thế giới không? Mà một cõi nước đó, một cái tâm niệm đó là một chúng sanh ở trong đó, hay có thể nói là nhiều chúng sanh trong đó cũng được. Tại sao vậy? Mình có khi nào mà mình khởi một cái đâu, mà một trong một sát na đã có 98 niệm khởi rồi. Thì như vậy có vô số trùng trùng duyên khởi trong đó. Mà khi tâm mình thanh tịnh, mình thấy được phiền não, mình thấy được tướng tham sân si, mình thấy được tất cả những cõi nước trong lòng của mình. Mà tâm của mình lúc thì tâm mình địa ngục, lúc tâm mình cõi người, lúc tâm mình cõi trời, lúc tâm mình là cõi Phật, đúng không ạ? Nó thay đổi liên tục như thế. Mà dạo hết tất cả cõi nước trong tâm của mình, chỉ ngay một cái khoảng khắc là khi tâm mình thanh tịnh, thấy được tất cả những tâm niệm đó, đều rõ được nguyên nhân, nghiệp, nhân, quả báo một cách nó tường tận, thấy rõ như vậy. Khi nào mà quý vị đứng ra khỏi phiền não, quý vị mới thấy được một cách tường tận, quý vị mới không khổ đau. Chứ còn không á, là ở thế gian này chúng ta chỉ đứng được bên này mà bỏ bên kia, quý vị qua bên kia là quý vị bỏ bên này, luôn luôn là quý vị đứng một bên. Ví dụ như quý vị thấy đứng ở góc độ tốt thì quý vị có thấy được cái góc độ xấu không ạ? Không, đúng không ạ? Mình thấy mình đúng là phải có một người đó sai. Nếu mà mình mà không thấy có một người nào đúng hết thì không nói có một người nào sai cả, đúng không ạ? Cho nên là có người đúng, có người sai, có người tốt, có người xấu. Cho nên nhiều khi á, là chỉ là cái quan điểm của mình thôi. Hôm nay quan điểm của mình thấy như vậy, nhưng mà ngày mai quan điểm của mình nó thấy khác hơn. Hôm nay mình thấy đúng, ngày mai mình thấy sai. Triều đại này thấy đúng, triều đại sau thấy sai. Cho nên mình luôn luôn chỉ đứng ở một bên nè. Bây giờ quý vị đứng ngoài hai bên, tức là có không, tốt, xấu, phải, quấy, thiện, ác. Quý vị đứng bên ngoài, quý vị nhìn lại đi, là tự nhiên là quý vị thấy toàn bộ. Ở dưới chân núi thì quý vị chỉ thấy được trước mặt và xung quanh. Quý vị leo lên đỉnh núi là quý vị thấy được bao la vô số cây nhỏ, cây lớn. Bữa nào mà quý vị đi lên cái núi mà đây nè, đi sao phạt á, quý vị đi lên đó rồi có cái thóp, quý vị trèo lên trên đó, quý vị dòm. Lúc đi dưới chân núi đó là mình thấy có vài cái cây trước mặt thôi, thấy được xa xa nhưng mà che khuất không thấy rõ. Mà khi mà quý vị lên trên đỉnh rồi đó, quý vị thấy toàn bộ cây nhỏ, cây lớn, cây to, xa gần gì quý vị cũng thấy hết. Thì như vậy là đứng lúc mình còn phiền não, còn tham sân si, thì tự nhiên mình thấy chỉ trước mặt thôi. Khi mà mình vượt khỏi được những cái tâm niệm đó, tự nhiên quý vị thấy được cả cái nguồn tâm của chúng ta. Thì như vậy đó là lúc đó là quý vị giải thoát. Chứ còn không, ở trong thế gian này nhiều khi là quý vị bị những cái khổ của thế gian nó che đậy, những cái hơn thua tốt xấu phải khuấy nó cứ che đậy hoài. Mà bây giờ quý vị thấy đó là cả đời mình khổ rồi, cuối đời mình thấy cái khổ đó có lợi gì cho mình không ạ? Cũng có khổ gì hết. Mà quý vị thấy có thực sự là khổ không? Khi mà đến lúc mà mình buông tay nhắm mắt rồi đó, mình nhìn lại cuộc đời của mình, thấy cả đời sống của mình nó vô vị. Bởi vì chúng ta chỉ bị những cái phiền não tham sân si, mà gốc của phiền não tham sân si lại nó không thật gì hết. Buồn, thương, giận, ghét, hơn, thua, phải, quấy làm cho mình nó rối nùi. Có ngày nào mà quý vị được hạnh phúc ngày chưa? Mình nói mình hạnh phúc, cái hạnh phúc mình nói đó là mình được bữa ăn ngon hay là mình được đi chơi, mình cho đó là hạnh phúc thôi. Nhưng mà cái đó thật ra đâu có hạnh phúc gì đâu. Ăn ngon rồi cái người mà ăn ngon lại đi kiếm cái ngon hơn, vậy đó. Mình tưởng là mình có được chút tiền mình sẽ vui, nhưng mà có được chút tiền mình lại muốn kiếm thêm được chút tiền nữa, mà cái lòng tham của mình nó lại cứ gia tăng thêm. Cho nên á, là mình nhiều của chừng nào, lòng tham của mình nó lại càng nhiều chừng đó. Cái người không có quyền thế là ít tham hơn là cái người có quyền thế. Cái người mà nghèo khổ ít tạo nghiệp hơn là cái người giàu có, phải không ạ? Vì sao? Bởi vì cái lòng tham sân nó tăng trưởng theo cái vật chất và cái danh vọng của chúng ta, nó ngộ như thế đó. Cho nên đó là quý vị là luôn luôn là mình sẽ khổ thôi. Cho nên vì vậy mà có những cái pháp hành để cho mình biết là thương người vị tha, mình không ích kỷ cho bản thân này nọ, để bớt đi những cái tham sân si, bớt đi những cái phiền não để cho mình bớt khổ. Chứ còn không là quý vị ở trên đó là quý vị cứ khổ thôi. Cái chuyện mà bà lão mỗi ngày đó là bà làm bánh mì cho gia đình bà, nhưng mà bà không quên là bà để một ổ bánh mì ở ngoài cửa sổ để cho những người đói khổ họ đến họ lấy ăn. Nhưng mà bà nghĩ là những ai nghèo khổ thật đến để mà lấy ổ bánh mì đó. Nhưng mà tình cờ chỉ có một ông già hành khất, mà ông lại gù nó cũng xấu xí lắm. Ông cứ canh bả đẻo ổ bánh mì ra là ông lụm, ngày nào cũng về trên bả thấy trong lòng của bả cũng thấy chướng nữa. Ông nào cũng cứ canh mình, mà bả có cái nguyện là mỗi ngày bả làm bánh mì là bả phải để ổ bánh mì ra ngoài cửa sổ, mà cứ thấy ông già gù tới lấy ổ bánh mì à. Cho nên vì vậy đó là bả trong lòng bả không có vui. Mà đã vậy đó, ổng lấy rồi thì thôi đi, ổng còn nói một câu: mình làm gì xấu mình chịu quả xấu, mình làm gì tốt thì mình chịu quả tốt. Ổng nói bà nà lão, bả lại không có biết đạo nữa. Bả nghe như vậy đó là giống như là ông này cũng chửi mình. Cho nên bả tức dữ lắm. Mà ngày này qua tháng nọ, bữa đó bà không muốn đến lúc mà cái tâm niệm mà bực tức của bà nó dồn lên đến cái độ bà không muốn nhìn ông lão này tới lấy bánh mì nữa. Bà mới sáng đó bà nướng bánh mì xong cái bà bỏ thuốc bọc độc vào trong ổ bánh mì đó, bà để ngoài cái cửa sổ. Bà nghĩ là lần này là ông già ông đi luôn rồi. Nhưng mà bà vừa để bánh mì lên cửa sổ đó là tay chân bà run hết. Bà sợ quá. Tự nhiên các bạn nghĩ đến cái chuyện là khi mà người ta ăn một ổ bánh mì mà có thuốc độc đó là người ta sẽ chết, mà chết một cách đau đớn hoàn toàn. Bà nghĩ chuyện đó bà sợ quá, bà chụp ổ bánh mì bà quăng vô cái bếp lửa, bà làm ổ bánh mì khác bà để lên trên đó. Thật ra bà lão có một cái tâm nguyện mà ông lão cũng chẳng biết, là bởi vì đó là bà có một đứa con là đi lên trên tỉnh đó để lập nghiệp. Cho nên là mà đi mà lại không có tin tức gì hết. Bà nghĩ là mỗi ngày đó là bà làm một cái chuyện tốt như vậy, bà nghĩ là hồi hướng cái tâm lành đó đến cho con của bà được an lành, có việc làm và được khỏe mạnh. Bà nghĩ vậy thôi. Mà bà cho mà lại cứ gặp ông lão gù đến mà lại nói một câu nghe sốc nữa, cho nên bà chịu không nổi. Bà định là thuốc độc ông lão cho ông lão chết. Rồi khi mà bà đổi được cái tâm đó, bà để ổ bánh mì tốt ngon mới nướng lên để đó, thì ông lão lại lần nữa tới lụm ổ bánh mì đó mang đi. Thì 4-5 tiếng đồng hồ sau thì bà mới nghe tiếng gõ cửa. Mở cửa ra là con của bà về. Hai mẹ con ôm nhau mừng lắm, nhớ con quá, mừng thương nữa. Cho nên rồi đứa con mới nói là: mẹ, con lên trên tỉnh đó, không kiếm được việc làm, đói khổ. Trên đường về con ngất xỉu, nhờ ông lão lưng gù đến cứu con, cho con ổ bánh mì con ăn. Ông lão nói: đây là ổ bánh mì có thể là nuôi sống tôi, nhưng mà thấy anh cần hơn thôi, anh ăn đi. Ông lão đó, ông mang ổ bánh mì đó cho đứa con của bà. Bà nghe bà tái mét cái mặt mày của bà. Bà nói nếu mà bà để ổ bánh mì thuốc độc đó là con của bà tiêu đời luôn. Nên đó là bà mới nghĩ là cái câu nói của ông lão: làm chuyện gì xấu thì được kết quả xấu, làm chuyện gì tốt thì sẽ được cái kết quả tốt. Một câu nói rất là chân lý, đúng không? Cho nên đó là sống trong cuộc đời này mà quý vị không biết làm phước, không biết mình tạo những cái việc tốt, việc lành thì mình hơi dở một chút xíu. Dở thôi. Chứ còn đứng về góc độ luân hồi sanh tử á, thì cái vấn đề này là nó khác biệt. Tức là làm phước, bố thí, cúng dường là có phước, nhưng mà giác ngộ luân hồi sanh tử á, là phải có công đức mới có thể là giác ngộ được. Cho nên quý vị phải cần có một cái con mắt thanh tịnh để mà nhìn cái cuộc đời. Mà Bồ Tát Di Lặc ngài có cái bài kệ, trong bài kệ có một câu là: mắt sanh nhìn chừng thế. Quý vị phải có cái con mắt sanh. Con mắt sanh tức là cái con mắt không có vững đục. Con mắt mà nó không có cái hơn thua, thiện ác, tốt xấu, nhìn cuộc đời bằng ánh mắt rất là từ bi, thương tưởng tất cả chúng sanh mà lại không có cái hơn thua phân biệt phải quấy trong đó. Con mắt này mới gọi là con mắt sanh. Con mắt này mới gọi là con mắt thanh tịnh. Thì như vậy đó là tự nhiên là con mắt sanh được ra cái công đức. Như vậy. Đó là cái chỗ tu về sáu căn. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu người thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, đọc hoặc tụng hoặc biên chép hoặc giải nói, đặng 1200 nhĩ công đức, dùng tai thanh tịnh đó nghe khắp cõi tam thiên, dưới đến địa ngục A Tỳ, trên đến trời hữu đảnh, trong ngoài các thứ lời lẽ, giọng tiếng, voi ngựa, tiếng xe, tiếng trâu, tiếng khóc la, tiếng buồn than, tiếng ốc, tiếng trống, tiếng chuông, tiếng linh, tiếng cười, tiếng nói, tiếng trai gái, tiếng đồng tử, tiếng đồng nữ, tiếng pháp, tiếng phi pháp, tiếng khổ, tiếng vui, tiếng phàm phu, tiếng thánh nhân, tiếng đáng ưa, tiếng chẳng đáng ưa, tiếng cười, tiếng rồng, tiếng dạ xoa, tiếng càng thác bà, tu la, tiếng ca lầu la, tiếng khẩn na la, ma hầu la, tiếng lửa, nước, tiếng gió, tiếng địa ngục, tiếng súc sanh, tiếng ngạ quỷ, tiếng tỳ kheo ni, tiếng thanh văn, tiếng bích chi Phật, tiếng Bồ Tát, tiếng Phật. Nói tóm đó, trong cõi tam thiên, đại thiên, tất cả trong ngoài các thứ tiếng, dầu chưa đặng thiên nhĩ, dùng tai tầm thường thanh tịnh của cha mẹ sanh, thải đều nghe biết, phân biệt các thứ tiếng tâm như thế, mà chẳng hư nhĩ căn. Tức là cái tai mà của cha mẹ sanh ra cho mình, tức là cái tai của mình đó, mà nghe hết tất cả những âm thanh khắp cõi tam thiên đại thiên thế giới mà nhĩ căn nó không có hư, là bởi vì là nơi lỗ tai nghe bằng cái tâm thanh tịnh, đúng không ạ? Quý vị biết Bồ Tát Quan Thế Âm có cái hạnh, tức là chúng sanh ở trong cõi Diêm Phù Đề hay vô lượng hằng hà sa thế giới, có một chúng sanh nào mà phát một cái tâm là hướng đến Bồ Tát, mong Bồ Tát đến cứu giúp, Bồ Tát liền nghe biết, đúng không hả? Ở nơi nào có chúng sanh khổ là có Bồ Tát đến độ. Cho nên Bồ Tát có vô lượng vô số hóa thân, đúng không ạ? Xin thưa quý vị, chúng ta có hóa thân không ạ? Chúng ta cũng có hóa thân, nhưng mà hóa thân mình không đủ năng lực như Bồ Tát. Bồ Tát đã đạt được quả vị, chúng ta chưa đạt quả vị, nhưng mà quý vị có thể biết được hóa thân của mình như thế nào. Bình thường á, là tâm của mình á, là quý vị có con, bữa nào con của quý vị đau khổ, con của quý vị có bất cứ chuyện gì, trong lòng của mình á, là tự nhiên có cái gì nó khó chịu, đúng không ạ? Ngộ như thế. Những người thân thương của mình, họ có chuyện gì là trong lòng của mình là tự nhiên nó nóng bức lên liền. Con mình mà đau, tự nhiên cha mẹ cũng đau. Cho nên mới nói là chúng sanh khổ nên Bồ Tát, chúng sanh bệnh nên Bồ Tát bệnh. Ngộ như vậy đó. Thì bây giờ quý vị đó, là bởi vì sao? Bởi vì mình luôn luôn là nghĩ về những cái người đó, người đó có chuyện gì là tự nhiên mình biết, đúng không ạ? Bây giờ là cái tâm của quý vị nghĩ hết tất cả chúng sanh, tâm của mình là thương tưởng hết tất cả chúng sanh, thì một chúng sanh nào mà họ nghĩ đến mình đều biết hết, đúng không hả? Đó, nhưng mà cái năng lực của mình nó rất yếu. Còn Bồ Tát cũng vậy, Bồ Tát thương tưởng hết tất cả chúng sanh. Một chúng sanh nào hướng đến Bồ Tát, chỉ cần sướng một danh hiệu, mà bằng một cái tấm lòng của mình, bằng trái tim của mình, Bồ Tát đều cảm biết hết. Trên mỗi ngày mà quý vị tụng kinh lễ bái, quý vị nghĩ Bồ Tát có biết không ạ? Phật tổ có biết cho quý vị không? Biết không ạ? Biết sao không biết? Nhưng mà cũng tùy. Có người thì Bồ Tát biết, có người thì Phật tổ biết, nhưng mà có người Phật tổ không biết. Là tại sao? Bởi vì là cái người bằng tâm chí thành. Tâm chí thành đây không phải là quý vị là phải tha thiết cầu nguyện mà tâm chí thành, tức là quý vị dùng cái tâm an lành để hướng đến mười phương chư Phật thì chư Phật biết. Dùng cái tâm không an lành hướng đến mười phương chư Phật không biết. Đúng không hả? Cho nên là quan trọng là quý vị có hướng được cái tâm thanh tịnh đến hay là không. Cho nên là quý vị thắp nhang đó là lò hương, khói hương xâm thấu mấy tầng xanh, rốt ráo tâm con bổn nguyện lành. Tức là rốt ráo tâm mình phải là lành. Lành là sao ạ? Lành là không nát, đúng không ạ? Tâm mình là tâm nát hay là tâm lành à? Thường thường là quý vị nghĩ là tâm lành á, tức là một cái tâm thiện gọi là cái tâm lành. Nhưng mà cái tâm lành tức là cái tâm tròn đầy, đúng không ạ? Giống như một chiếc áo lành là nó không có sức mẻ, đúng không ạ? Nó không có rách. Còn chiếc áo mà rách tức là chiếc áo hỏng lành, đúng không ạ? Một đạo lý rất là đơn giản, hỏng rách thì nó là lành, đúng không ạ? Thì cái là rất là đơn giản. Cũng như tâm của mình á, mà có một cái chút do dự, phiền não, đau khổ là tâm này không phải tâm lành, mà cái tâm đã rách rồi, đúng không ạ? Tâm lành tức là cái tâm tròn đầy, một cái tâm trong sáng, một cái tâm sáng suốt, đây gọi là cái tâm lành. Cái tâm mà không có tơ tưởng, không có nghĩ tưởng, cái tâm không có vọng tưởng, không có phiền não, đây gọi là cái tâm lành. Thì như vậy đó là mới chuyển được tâm mình trên khói hương này, xin Phật ngự chứng minh đệ tử tức lòng thành. Đúng không? Quý vị dâng được cái hương này thì Phật mới ngự, mới chứng minh được. Còn cái nhang bên ngoài cũng không có nhận được đâu. Cho nên có nhiều người đó là đốt nhang thường sợ Phật không biết, cho nên phải mua nhang mắc tiền, mua nhang trầm hương rồi đó à, để mà đốt lên. Nhưng mà nó là đốt lên để cho Phật ngự, nhưng mà cứ sợ trong nhà hôi, đốt nhang cho thơm thôi. Như vậy là đốt nhang cho mình chứ phải đốt nhang cho Phật, đúng không ạ? Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy như vậy. Thì như vậy đó là cái tâm của mình nó rộng lớn chừng nào thì bao hàm chúng sanh chừng đó. Cũng vậy, khi mà quý vị nghe một âm thanh bằng cái tâm thanh tịnh đó thì tự nhiên là quý vị nghe được rất nhiều âm thanh. Giống như bây giờ mà mình nghe cái nào mà mình thích nghe là tham, cái nào mình không thích nghe là sân. Đó là quý vị nghe bằng tham sân. Bây giờ quý vị nghe bằng cái tâm an lành, tiếng gì quý vị cũng nghe, tiếng lớn cũng nghe, tiếng nhỏ cũng nghe, tiếng không lớn không nhỏ quý vị cũng nghe. Thì như vậy một lúc mà quý vị nghe rất nhiều mà lỗ tai mình không bị hư, đúng không ạ? Cho nên thường thường á là quý vị á là cứ hướng cái nào đó là một á là cái tiếng êm dịu mình thích quá, cho nên quý vị lắng nghe cái tiếng đó. Mà khi mà quý vị lắng nghe cái tiếng êm dịu do mình thích đó, quý vị còn nghe được cái khác không ạ? Do mình chú tâm nghe cái chỗ đó rồi, đâu còn cái chỗ nào để cho mình nghe cái khác đâu. Thì như vậy đó là cái nghe đó bị lôi cuốn. Còn một cái nghe mà những cái âm thanh mà mình khó nghe, chói tai, mình không thích nghe nhưng mà lại mình nghe rõ hơn. Cái quý vị thấy cái lạ là cái mình thích nghe là quý vị nghe là đúng rồi, cái mà không thích nghe mà quý vị nghe rõ hơn là sao? Ví dụ như có ai mà nói xấu mình nói nhỏ nhỏ mình cũng nghe được á, đúng không ạ? Có nhiều người đó, bà đó bà điếc mà nói bình thường bà không nghe, nói xấu bà nghe liền à. Đó là gì hả? Bởi vì khi mà nói xấu tự nhiên là mình soi theo để mình lắng nghe, nhưng mà lúc đó quý vị còn nghe được cái khác không? Không nghe được cái khác. Mà khi mà tham đó nó khởi lên nó lại che đi cái tâm, khi sân lên khởi lên nó lại che cái tâm. Cho nên vì vậy quý vị có cái lỗ tai mà quý vị lại là không có nghe được, cho nên gọi là bị điếc, đúng không ạ? Mình nghe theo nghiệp tập, nghe theo sở thích, nghe theo tham sân si. Mà bữa nào quý vị thử nghe một cái mà không có tham sân si, không có nghiệp tập thử coi, là quý vị nghe được tiếng lá rơi, quý vị nghe được tiếng gió thổi, nghe được tiếng chim hót. Nhiều khi đến cái mùa hè đó là chim hót nghe vui biết mấy, mà nó hót bằng cái tâm trong sáng. Mình nghe mà mình không nghe. Mình thích nghe nhạc, mình thích nghe những cái chuyện gì mà nó hấp dẫn, không à? Bữa đi Boston cũng vậy, xe mình chạy trước, xe phía sau mà nó mở nhạc đến độ mà mình chịu không nổi đó, mình tức cái tim của mình luôn à. Không biết tại sao mà nó ngồi trong xe đó mà nó nghe được, không biết xì mễ gì không biết, mà âm mà mình ngồi bên xe mình chịu cũng không nổi nữa, mà họ nghe được cái đó. Cho nên quý vị nghĩ, nếu mà nghe như vậy rồi còn nghe được cái gì không à? Không nghe được cái gì hết. Cho nên tu rất là đơn giản. Quý vị thấy là bằng cái tâm thanh tịnh, quý vị nghe bằng cái tâm thanh tịnh, chỉ ngồi nghe thôi. Mà ngộ lắm, là quý vị mình muốn mình gom tâm lại cho mình đó là được nhất tâm bất loạn. Nhưng bây giờ quý vị thử ngồi lắng nghe một cách nó trong sáng đi. Tiếng lớn, tiếng nhỏ quý vị cũng nghe, tự nhiên tâm mình cũng thanh tịnh ở đó à. Nó gom lại hết một chỗ à. Cho nên mới nói là nhĩ căn viên thông đó. Đó là Bồ Tát Quan Thế Âm tu cái hạnh đó. Chỉ cần nghe không mà tâm của mình cũng được thanh tịnh nữa. Chỉ cần quý vị thấy bằng cái con mắt an lành, quý vị tâm của quý vị cũng thanh tịnh. Một căn nó thanh tịnh luôn sáu căn, tâm của mình đồng thanh tịnh. Cho nên mới nói là cái công đức nó phát sanh là như vậy. Bây giờ quý vị muốn công đức phát sanh dễ hay khó? Dễ lắm. Chỉ cần thấy thanh tịnh, nghe thanh tịnh là công đức mình phát sanh rồi. Không cần phải tốn kém gì hết. Mà cái công đức đó, nó còn gấp trăm, gấp ngàn, gấp triệu lần phước đức nữa. Bởi vì cái phước đức là cái phước hữu lậu, mà cái công đức là cái công đức vô lậu. Trên cái người mình hiền hay không hiền á, là do tâm của họ hiền hay là không, đúng không ạ? Trên có nhiều người á, là nói cái người đó là hiền, nhưng mà nhìn vô thấy hiền nhưng người chưa chắc hiền. Cái người á, mà đụng một cái họ nổi sân nổi loạn đó, chưa chắc họ là dữ, đúng không ạ? Còn cái người mà ai nói gì cũng nín thinh nè. Cho nên á, mình nói cho đó là người hiền. Nhưng mà hiền á, là ở góc độ nào thưa quý vị? Hiền là ở cái góc độ là họ không muốn hơn thua, nhưng mà họ bị tủi hờn, họ đau khổ trong lòng của họ, họ rây rứt trong lòng của họ. Mình á, có người nào la cái người đó, người đó họ không nói gì, nhưng trong lòng họ rất là đau, rất là khổ ở trong đó, mà họ không có làm gì người ta hết. Đây là cái tướng gì à? Là cái tướng phiền não, cũng là cái tướng sân hận, mà không dám sân hận với người khác, mà chỉ sân hận với mình thôi. Cái người này đau khổ cực kỳ. Còn cái người á, mà ai đụng đến nổi sân lại, mình thấy người này là nổi sân, người này là người dữ, nhưng nhiều khi họ nổi sân xong cái rồi thôi, cái họ bỏ qua họ hết. Trên đây là thật ra họ hiền mà không phải là hiền, họ dữ mà cũng chưa chắc gì họ dữ. Nhưng mà nói là cái người hiền đức, tức là cái người mà cái tâm lúc nào cũng an lành, trong sáng và thanh tịnh hết. Đây là cái người hiền đức, là cái người á, mà có cái công đức thì đời sống họ rất là an lành, sẽ không còn khổ đau gì hết. Cho nên cái pháp hành ở chỗ này là chỉ làm sao là nghe bằng cái tâm thanh tịnh, thấy bằng con mắt thanh tịnh thôi, là rất là đơn giản như vậy. Lại nữa, thường tinh tấn, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân thọ trì kinh này, hoặc đọc, hoặc tụng, hoặc giải nói, hoặc biên chép, chọn nên 800 công đức, tỷ công đức, dùng tỷ căn thanh tịnh đó nghe khắp cõi tam thiên đại thiên, trên dưới trong ngoài các thứ mùi, mùi bông tu mạng na, mùi bông xề xà đề, mùi bông mạc lợi, mùi bông chim bạc, mùi bông bà la la, mùi bông sen đỏ, mùi bông sen xanh, mùi bông sen trắng, mùi cây có bông, mùi cây có trái, mùi cây chiên đàn, mùi cây trầm thủy, mùi đà ma la bạc, mùi đà già la, đến trăm nghìn thứ hòa lộn, hoặc là bột, hoặc là viên, hoặc là hương xoa, người trì kinh này ở trong đây đều có thể phân biệt. Tức là cái mũi của mình là có thể là ngửi được hết tất cả những hương vị của cây cỏ và hoa quả. Ví dụ như mình thường thường mình thấy có cái mùi gì thơm, mình mới nghe, mình mới hửi được, đúng không? Nhưng mà ở đây nói là cái mùi cây có trái. Rồi mùi cây có trái, nhiều khi cây có trái có mùi không à, cũng đâu có thấy có mùi gì, trừ khi nó chín thôi. Nó giống như mít, mà nó chín thì nó mới thơm, sầu riêng nó chín thì nó mới thơm. Còn bình thường không thơm, nhưng mà có mùi thì mình mới nghe được, không mùi thì mình cũng không nghe được. Nhưng mà nếu mà quý vị dùng cái lỗ mũi của mình, mà quý vị đó là bằng cái tâm thanh tịnh, quý vị không có theo bất cứ mùi hương nào hết. Quý vị có khi nào quý vị thở được một cái mùi hương mà nó không hương vị không ạ? Ví dụ như không khí không có hương vị, mà quý vị có biết, có cảm được cái mùi hương của không khí không ạ? Mùi hương của không khí rất là trong lành và mát mẻ, mà ít ai để ý lắm. Trên mỗi hơi thở của mình là một cái hương vị rất là đặc biệt. Nhưng mà thường thường người ta đó là phải một thơm hay là thúi, là mình á là mới gọi là đó là có mùi. Còn cái mà nó không mùi không vị, giống như không khí, quý vị không bao giờ hửi được, đúng không ạ? Bởi vì quý vị không hửi được cho nên chúng ta không bao giờ có một cái luồng không khí rất là mát mẻ và trong lành. Vì không có thưởng thức được cái không khí, không thưởng thức được cái hương vị của thiên nhiên, đúng không ạ? Cho nên bây giờ quý vị ngồi, bữa nào mà quý vị ngồi thiền, trời mà mát mát quý vị cứ ra ngoài quý vị ngồi thiền, ở ngoài cái đét, ở ngoài gốc cây hay ở chỗ bồ đề đạt ma, quý vị ngồi yên tĩnh, quý vị hít thở cái không khí rất là an lành. Tự nhiên đó là những cái mùi của lá cây quý vị cũng nghe được, những cái mùi của cây trái xung quanh quý vị cũng nghe được, cái mùi bông hoa dại quý vị cũng nghe được. Nhưng mà bình thường quý vị có nghe được mùi bông hoa dại không ạ? Không được, đúng không? Cho nên mới nói là cái công đức ở mũi là có thể là ngửi được hết tất cả những cái hương vị của thế gian này, và lại rõ biết mùi của chúng sanh, mùi voi ngựa, mùi dê, mùi trâu vân vân, mùi trai mùi gái, mùi đồng tử mùi đồng nữ, và mùi cỏ cây lùm rừng hoặc gần hoặc xa, bao nhiêu thứ mùi có ra thải đều đặn nghe rõ biết chẳng lầm. Người trì kinh này dầu ở nơi đây cũng nghe mùi trên các cõi trời, mùi ba lợi chất đa, mùi cây câu bệ đà la, mùi bông mạng đà la, mùi bông mạng đại mạng đà la, mùi bông mạng thù sa, bông đại mạng thù sa, mùi gỗ chiên đàn trầm thủy, các thứ hương bột, mùi các hoa đẹp, mùi các thứ hương trời như thế hòa hợp thoảng ra, mùi thơm đều nghe biết. Lại nữa, mùi nơi thân của các vị trời, mùi của đế thích hoàng nhân lúc ở nơi thắng điện năm món dục vui chơi, hoặc mùi lúc ở trên diệu pháp đường vì các vị trời đao lợi nói pháp, hoặc mùi lúc vị dạo chơi trong vườn, cùng mùi nơi các thân của các vị trời nam nữ khác, hoặc đều sang nghe biết xoay vần như thế những đến trời phạm thế, trên đến mùi nơi các thân trời hữu đảnh cùng đều nghe biết, và nghe mùi hương của các vị trời đốt, và mùi thanh văn, mùi bích chi Phật, mùi Bồ Tát, mùi nơi thân các đức Phật cũng đều xa biết chỗ ở các vị đó. Dầu nghe biết hương ấy nhưng nơi tỷ căn không sai không hư, nếu muốn phân biệt vì người khác nói ghi nhớ không lầm. Cho nên ở đây là Đức Phật nói là những cái mùi mà của trời, người, trâu, ngựa vân vân thì mình biết rồi. Nhưng mà bây giờ quý vị nghe được cái mùi của thanh văn, cái mùi của bích chi Phật, cái mùi của chư vị Bồ Tát, làm sao mà quý vị nghe được? Phật và Bồ Tát có mùi không ạ? Có không ạ? Có chứ, đúng không ạ? Bữa nào mà tâm của quý vị thanh tịnh á, là tâm của quý vị gọi là tâm gì? Tâm Phật, đúng không ạ? Và bữa nào trong tâm mình khởi được cái lòng đại bi thương tưởng chúng sanh, tâm mình là tâm Bồ Tát. Mấy quý vị có biết là trong tâm mình là có Bồ Tát không? Quý vị có biết trong tâm của mình có Phật không? Thì Phật trong lòng của mình quý vị có hửi được mùi không? Quý vị có hửi được mùi Bồ Tát không ạ? Cũng hửi được luôn, đúng không ạ? Thì hai cái này là quý vị dễ hiểu nhất. Cho nên đó là trong tâm của mình đó là có Phật. Mà sở dĩ mà nhận ra được Phật đó là quý vị một lúc quý vị có thể ngửi được hết tất cả hương vị của thế gian. Bây giờ có hương vị quý vị cũng nghe, không có hương vị quý vị cũng nghe được mùi vị đó, là tâm của quý vị thanh tịnh. Cho nên đó là tu nơi sáu căn à. Tai quý vị tu cũng được, mũi bây giờ quý vị hít vô quý vị nghe được cái mùi của không khí trong sạch. Trong không khí đó có bao nhiêu hương vị của đồng ngoại, đồng nội quý vị đều nghe được hết. Mà nghe mà không có phân biệt gì hết, ngửi mà không có phân biệt gì hết, đây là gọi là lỗ mũi thanh tịnh, đúng không? Thì lỗ mũi mình thanh tịnh thì tâm của mình nó thanh tịnh, cho nên cũng nơi cái lỗ mũi thôi mà có gì tu cũng đắc đạo nữa. Cho nên là dễ tu hay là khó tu à? Rất là dễ tu, đúng không? Cho nên nó nhiều khi quý vị á, là mình phải ngồi phải hết, cho hết phiền não, hết trần lao, hết tham sân si, hết nghiệp tập mới giác ngộ được. Nhưng mà ở nơi sáu căn mình tu là cũng giác ngộ. Quý vị thấy lạ không? Vì sao mà có cái năng lực phi thường như thế? Là bởi vì phiền não không thật, tham sân si không thật. Mà đã là không thật đó là như quyển như quá à. Quý vị theo phiền não, theo tham sân si là quý vị cứ khổ đau thôi. Quý vị làm cho mình hết phiền não, hết tham sân si là quý vị chống với cái hư giả. Giống như có một người trong kinh đó, bách dụ, có một người là nằm mộng thấy một cái người kia là đến đó mà sỉ giả anh ta, nhục mạ anh ta, dùng những lời thô bỉ anh ta. Anh ta giật mình dậy, giận quá, nổi giận đùng đùng lên. Tại sao có một cái người mà đến đây là sỉ giả anh ta, nhục mạ anh ta? Anh ta là một kiếm khách cho nên mới xách kiếm ra, ngày và đêm liên tục như vậy điều canh, chờ cái người đó đến để mà cho một đao để mà giết cái người kia. Quý vị nghĩ cái người kia có đến không ạ? Đâu có đến, bởi vì cái người kia là người trong mộng, đúng không? Đâu có đến được. Mà anh ta cứ ngày đêm không chịu ngủ, cuối cùng anh ta ngã quỵ và chết luôn. Chúng ta cũng như thế, mình chiến đấu với cái tâm tham sân si phiền não, mà tham sân si phiền não không thật, thì quý vị nghĩ là mình là người thông minh hay là người hỏng thông minh? Cho nên đối với trí tuệ Bát Nhã ở nơi kinh Diệu Pháp Liên Hoa, thấy các pháp là hư giả, phiền não là không. Nhưng mà để nhận ra được bản tâm trong sáng của mình thì từ đâu? Từ nơi sáu căn của mình. Cho nên quý vị chỉ trở về nơi tai thanh tịnh, mắt thanh tịnh, lỗ mũi thanh tịnh của mình, mà nghe hết tất cả hương vị, nghe hết tất cả âm thanh, thấy tất cả hiện tượng mà không khởi phân biệt, mà lúc nào cũng thường thấy, thường ngửi và thường nghe. Quý vị thường như vậy á, là tâm của mình là sao ạ? Là bình thường, tâm của mình là thường hằng. Tự nhiên là quý vị thấy được Phật tâm của mình. Từ đó là công đức là ở nơi mắt 800, lỗ tai 1,200, lỗ mũi được 800. Quý vị được nhiều quá. Cộng lại là nhiêu? Cộng lại là 2,700 hả? Rất, ở đây nói là cái số thôi, nhưng nói là cái công đức là không có thể tính, không nhĩ bàn. Con số để tạm nghe, tạm biết vậy thôi. Cho nên vì vậy đó, là cái chỗ tu hành của mình rất là đơn giản. Quý vị thử thực hành đi, không có tốn gì hết. 5 phút, 10 phút quý vị thử thực hành là quý vị thấy tâm của mình nó thanh tịnh trong sáng liền à. Không cần là phải gạn lọc thân tâm, không cần phải có nhiều pháp hành gì nó nguy hiểm hết. Mà chỉ đơn giản như vậy quý vị cũng có thần thông nữa. Nghe được Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, thấy được Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, ngửi được Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới. Cho nên đó là cái chỗ mà quý vị thấy là cái công đức của mình nó phát sanh. Thần thông diệu dụng cũng ở nơi đây thôi, cũng một tâm này. Tự nhiên là quý vị là giác ngộ, là giải thoát. Quý vị thấy Phật Pháp là xa hay là gần? Rất gần, đúng không ạ? Rất gần, sát bên mình, chứ không có xa gì hết. Cho nên mới nói là phá vi trừng sức kinh quyển, tức là ở nơi cái thân tứ đại này mà quý vị thấu triệt được và phá được cái vi trừng, tức là phá được vạn pháp của thế gian. Tự nhiên trong tâm của mình là có một quyển kinh, là kinh Diệu Pháp, là kinh Niết Bàn, là kinh Hoa Nghiêm, là kinh Di Ma. Tức là trong lòng của mình là có một cái quyển kinh rất là trong sáng, rất là thanh tịnh. Không cần đọc, không cần học, không cần hiểu, mà tất cả việc làm của mình đều phát ra từ quyển kinh này. Đây gọi là tâm kinh, là tâm, rất là tâm mình là một cái quyển kinh rất là trong sáng. Cho nên đó là Tam Tạng Kinh Điển Đức Phật để ở đâu? Người ta cứ nói là để ở trong tàng kinh cát, nhưng mà Tam Tạng Kinh Điển là ở nơi cái tâm của mình, Như Lai Tạng của mình đó, để trong đó. Cho nên bây giờ quý vị chỉ lấy ra thôi, thì cái kinh này mới gọi là kinh Phật, đúng không ạ? Còn kinh ở ngoài đó là tạm gọi là kinh Phật thôi, nhưng thật ra đó là giấy, chữ, mực, thời gian phôi pha. Còn kinh ở trong lòng là một quyển kinh sống. Cho nên là kinh này là kinh Phật. Tại vì quý vị thấy kinh này là có Phật không ạ? À? Có Phật tâm, có Bồ Tát, là kinh này là có Phật, có Bồ Tát luôn. Cho nên lật ra một cái là thấy là có Phật, Bồ Tát sống dậy bình thường. Quý vị mà coi cái Tiểu Hòa Thượng đó, lúc mà Vô Tự Thiên Thư đó, chú Tiểu vừa mở ra một cái là thấy có nhiều người quánh võ trong đó, là chú Tiểu liền hội được võ thực cao thâm liền. Cho nên quý vị khi nào quý vị lật cái quyển kinh ra mà quý vị thấy có Phật, có Bồ Tát, thì như vậy đó là quý vị nhận được cái Vô Tự Thiên Thư. Mà cái kinh nào dở ra mà thấy có Phật, có Bồ Tát à? Tâm kinh, tức là trong tâm mình có Phật, có Bồ Tát. Lật ra một cái quý vị thấy được. Ở đâu? Ở nơi sáu căn của mình. Phật nơi mắt, Phật nơi tai, Phật nơi mũi. À, thì kỳ tới quý vị học Phật nơi miệng, Phật nơi thân, Phật nơi ý. Rồi, quý vị nghĩ. Nguyện đem công đức này hướng về tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành